là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Văn Yên về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025.
Giá trị sản xuất công nghiệp huyện Trấn Yên giảm gần 27%.
Nhiều diện tích chè của huyện Văn Chấn bị hạn không nảy bút. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 3 tháng kết nối tích hợp giữa Cổng Dịch vụ Công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đến nay đã tích hợp với 11 bộ ngành, 63 địa phương và 3 tập đoàn ngân hàng thương mại. Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia 161 dịch vụ công trực tuyến, đưa vào vận hành hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt, xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác. Các bộ ngành địa phương đã chuẩn hóa công khai gần 7.000 thủ tục hành chính, trong đó cắt giảm bãi bỏ 544 thủ tục hành chính hết hiệu lực hoặc trùng lập. Đã xây dựng chuẩn hóa cập nhật hơn 10.000 câu hỏi và trả lời câu hỏi các vướng mắc thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tiếp nhận xử lý gần 4.560 phản ánh kiến nghị, đã tiếp nhận và giải đáp vướng mắc đối với 6.000 phản ánh. Tỉnh Yên Bái cũng đã thực hiện kết nối liên thông tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đối với các thủ tục hành chính, đăng ký khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại. Hiện tại, tỉnh cũng đang tiếp tục thực hiện tích hợp và kết nối thêm các dịch vụ công khác để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và thuế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương một số ngành địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái đã có những nỗ lực trong triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục cải tiến Cổng Dịch vụ Công trực tuyến quốc gia nhằm tạo thuận lợi trong quá trình sử dụng cho người dân, doanh nghiệp. Các bộ ngành địa phương tập trung rà soát các giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiếp nhận giải quyết đúng tiến độ đối với các dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia. Các bộ ngành phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai hoàn thiện các dịch vụ. Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu triển khai hệ thống giám sát đo lường chất lượng sử dụng dịch vụ Cổng Dịch vụ Công quốc gia của các bộ ngành địa phương. Các địa phương tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu về thủ tục hành chính đảm bảo công khai, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính như dịch vụ về thuế, phí nhằm thúc đẩy thực hiện thành công giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với huyện ủy Văn Yên về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Trước khi có buổi làm việc với huyện ủy Văn Yên, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các thành viên tổ công tác của tỉnh ủy đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho đại hội đảng bộ điểm huyện Văn Yên. Từ nhiều tháng qua, Văn Yên đã quan tâm đầu tư tu sửa nâng cấp nhiều hạng mục như hội trường trung tâm, nhà khách huyện ủy, một số công trình tạo cảnh quan khu vực trung tâm huyện ủy, ủy ban nhân dân và trung tâm hội nghị. Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Văn Yên cho biết, thời gian qua công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở đã được Ban Thường vụ huyện ủy trực tiếp kiểm tra đôn đốc. Sau khi lựa chọn hai cơ sở tổ chức đại hội điểm đến nay, toàn đảng bộ đã có 13 trên 48 cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội. Dự kiến đến hết ngày 26 tháng 3, toàn đảng bộ sẽ tổ chức xong đại hội cấp cơ sở. Về công tác chuẩn bị đại hội, huyện đã thành lập các tiểu ban phân công nhiệm vụ cụ thể chi tiết. Công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm, xây dựng các cụm pano chào mừng đại hội tại các điểm nút giao thông quan trọng và tại khu vực trung tâm huyện. Chỉ đạo tăng tần suất tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng lên các phương án, tiếp tục các hoạt động tuyên truyền từ nay đến hết đại hội. Công tác chuẩn bị văn kiện và các văn bản đại hội đã được Văn Yên xây dựng theo đúng hướng dẫn. Đã hai lần xin ý kiến các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở ban ngành, xin ý kiến các chi đảng bộ. Công tác nhân sự sau khi rà soát dự kiến số lượng ban chấp hành đảng bộ huyện là 39 đồng chí, trong đó có 14 đồng chí tham gia mới, 13 đồng chí tham gia Ban Thường vụ huyện ủy. Về công tác hậu cần phục vụ đại hội đã được huyện Văn Yên xây dựng chi tiết với nhiều phương án từ việc bố trí đón tiếp đến nơi ăn nghỉ cho đại biểu, chú trọng đến các phương án đảm bảo về y tế, phục vụ điện. Đặc biệt công tác bảo vệ được huyện chuẩn bị chu đáo, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị các phương án phục vụ đại hội của Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 của huyện ủy Văn Yên. Đồng chí Dương Văn Thống đề nghị huyện Văn Yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chỉ đạo hoàn thành đại hội cấp cơ sở, tập trung tối đa chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện, xây dựng phương án nhân sự đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện các văn kiện đại hội, xin ý kiến hoàn thiện trước ngày 20 tháng 4, tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, trang trọng các điều kiện về cơ sở vật chất, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đại hội. Những đề xuất kiến nghị của huyện Văn Yên được đoàn công tác tiếp thu xem xét, chỉ đạo giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái vừa tổ chức đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời đề ra các mục tiêu giải pháp nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Thị Chanh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự đại hội. Chi bộ Thanh tra tỉnh Yên Bái là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, có 38 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn hướng nhiệm vụ thanh tra vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã tham mưu cho tỉnh xử lý kịp thời đúng quy định những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, khiếu kiện đông người không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện. Trực tiếp tổ chức nhiều cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, phối hợp giữa công tác thanh tra nhà nước và công tác kiểm tra của cấp ủy Đảng. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm chính sách pháp luật, kiến nghị nhiều vấn đề phục vụ cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý chỉ đạo, đồng thời phát hiện kiến nghị với Trung ương bổ sung sửa đổi một số chính sách phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Đại hội Chi bộ Thanh tra Nhà nước tỉnh đã đề ra 8 chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025. Với tinh thần dân chủ nhất trí cao, đại hội đã bầu ban chấp hành Chi bộ Thanh tra khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng bầu đồng chí Trần Nhật Tân tái cử chức Bí thư Chi bộ Thanh tra Nhà nước tỉnh Yên Bái khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2019, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2020. Trong năm 2019, các cơ quan đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, dân vận khéo, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi cao gương sáng. Đặc biệt thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, thành phố đã cụ thể hóa ban hành kế hoạch hành động 132 để tổ chức thực hiện. Trong đó phần đầu có 14 chỉ tiêu đạt cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. Trên tinh thần giao nhiệm vụ khoán sản phẩm, thành phố đã hoàn thành 33 trên 35 chỉ tiêu theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Tại hội nghị, thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đề ra. Trong đó tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện giảm nghèo nhanh, bền vững. Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã khen thưởng cho gần 1.800 tập thể cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2019, trao bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho cán bộ và nhân dân xã Tuy Lộc đã có thành tích trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa thể thao và du lịch tại địa phương năm 2019.
Nhằm nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp từ đầu năm, huyện Trần Yên đã thực hiện các chính sách phát triển công nghiệp như hỗ trợ khuyến công, đào tạo và cung ứng nguồn lao động, quảng bá giới thiệu sản phẩm công nghiệp chế biến, quan tâm quy hoạch và xây dựng khu cụm công nghiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm của huyện đã giảm gần 27% so với cùng kỳ. Thời gian tới, huyện Trần Yên tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển các ngành có nhiều lợi thế như công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, quặng, khai thác cát sỏi, tạo điều kiện hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp. Phấn đấu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 910 tỷ đồng.
Theo thông lệ, vào trung tuần tháng 3, hầu hết diện tích chè ở Văn Chấn đã cho thu hoạch lứa chè đầu tiên. Năm nay do thời tiết hạn hán kéo dài nên hầu hết diện tích chè vẫn chưa nảy búp. Hiện nay huyện Văn Chấn còn trên 4.000 hectare chè kinh doanh, trong đó có 2/3 diện tích đã được cải tạo bằng các giống chè mới như PH1, LDP1, LDP2. hầu hết các giống chè mới được cải tạo đều có khả năng chịu hạn cao, sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên do thời tiết nắng hạn kéo dài nên phần lớn diện tích vẫn chưa cành, chưa nảy búp. Nắng nóng cũng làm phát sinh sâu bệnh hại trên diện rộng. Trước điều kiện thời tiết bất thuận, người dân đang tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, đồng thời tưới nước luân phiên ở những diện tích có điều kiện. Theo dự báo, thời tiết có khả năng còn nắng hạn kéo dài, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo nhân dân chủ động các biện pháp phòng chống hạn như phủ cỏ, phủ bạt, tưới tiêu hợp lý, đồng thời theo dõi, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời để cây chè có sức sinh trưởng và phát triển mạnh khi điều kiện thời tiết thuận lợi.
Huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2020. Năm 2019, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức thành công các hoạt động du lịch mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như du lịch mùa nước đổ, hoạt động Tết độc lập, festival dù lượn bay trên mùa vàng, thu hút trên 2.500 lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân phát triển du lịch cộng đồng, qua đó đã góp phần quảng bá về con người, hình ảnh, văn hóa ẩm thực các dân tộc trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đến du khách trong nước và quốc tế, giúp nhân dân nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Để hoạt động du lịch năm 2020 độc đáo và thu hút du khách du lịch, huyện Mù Căng Chải sẽ đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng, duy trì các đội văn nghệ ở các thôn bản, mở rộng các hoạt động du lịch homestay gắn với phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng các tuyến đường vào các điểm du lịch, mở các tour du lịch khám phá trải nghiệm.
Câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh huyện Văn Yên vừa tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh huyện Văn Yên hiện có 18 hội viên. Trong năm qua, ban chủ nhiệm câu lạc bộ thường xuyên nắm bắt tình hình trong nước và trên thế giới để trao đổi với các thành viên trong câu lạc bộ về phương thức làm kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó khích lệ các hội viên hoạt động đúng hướng, theo quy chế phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay. Năm 2019, tổng doanh thu của các thành viên trong câu lạc bộ đạt 150 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Cùng với sản xuất kinh doanh, trong năm qua các thành viên câu lạc bộ còn thực hiện tốt công tác nghĩa tình đồng đội và tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ làm nhà cho các hộ nghèo ở địa phương. Với những đóng góp đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao bằng khen cho câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh huyện Văn Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Lộ vừa tổ chức khởi công xây nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Quân ở tổ 8, phường Phú Trạng, thị xã Nghi Lộ. Ông Trần Văn Quân thuộc diện hộ nghèo của phường, nhiều năm nay ông phải sống trong căn nhà chật chội, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có điều kiện tu sửa, do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt vào mùa mưa bão. Nhằm góp phần giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Quân ổn định cuộc sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hỗ trợ gia đình ông 60 triệu đồng. Cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương chung tay góp sức bằng ngày công lao động, bằng vật liệu để gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Theo thiết kế, ngôi nhà được xây dựng 3 gian rộng khoảng 54 m2, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2020 với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, những ngày này tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, nơi tiếp nhận và thu dung số lượng đông bệnh nhân hàng ngày, công tác phòng chống dịch đang được đặt lên hàng đầu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã thành lập Tổ đáp ứng nhanh và Tổ thanh khiết môi trường phòng chống dịch. Hàng loạt các phương án phòng chống dịch cũng đã được bệnh viện triển khai sẵn sàng khi có tình huống xảy ra. Tại khoa khám bệnh, kế hoạch hóa gia đình, bệnh viện đã tổ chức đo thân nhiệt, thiết lập khu vực khám bệnh và phòng cách ly một chiều để khám sàng lọc những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái nói.
Ngay từ khi bệnh nhân bắt đầu bước chân đến phòng đến bệnh viện ở khu vực tiếp nhận thì chúng tôi đã tiến hành kèm nhiệt độ cho bệnh nhân, hỏi các triệu chứng gần đây và quan trọng nữa là hỏi các yếu tố liên quan đến dịch tễ, ví dụ như là có đi du lịch ở đâu về không hay là có tiếp xúc với những nơi mà có vùng dịch hay không. Sau đó thì bệnh nhân sẽ được phân loại và có yếu tố nghi ngờ thì chúng tôi tiến hành là đưa bệnh nhân vào khu vực cách ly của bệnh viện và mời các bác sĩ có chuyên khoa và phối hợp để hội chẩn và xử lý tình huống và bệnh nhân các bước tiếp theo.
Hàng ngày tiếp nhận đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nên Bệnh viện Sản Nhi đã chỉ đạo tất cả các khoa phòng tăng cường công tác giám sát dự phòng, nhất là đối với các trường hợp viêm đường hô hấp cấp không rõ nguyên nhân, thường trực phòng chống dịch 24/24, duy trì đường dây nóng tại bệnh viện để tiếp nhận và cung cấp thông tin. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nâng cao ý thức phòng tránh dịch.
Chị Lại Thị Ngọc Bích, xã Yên Phú, huyện Văn Yên cho con vào điều trị tại khoa nhi tâm sự.
Em đưa cháu vào từ hôm 7 ạ. Khi vào đây bác sĩ đo thân nhiệt giúp bé rồi thì hướng dẫn em rửa tay bằng xà phòng sau đó sát khuẩn ạ.
Hàng ngày?
Hàng ngày ạ.
Hàng ngày thì các bác sĩ hướng dẫn như
thế nào? Hàng ngày các bác sĩ sáng thức dậy khi thức dậy sau mình vệ sinh cá nhân xong ấy thường sẽ là sát khuẩn tay chân bằng nước sát trùng.
Luôn đề cao cảnh giác trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, không lơ là chủ quan, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái tiếp tục tăng cường các giải pháp, chỉ đạo các khoa phòng chức năng xây dựng phương án, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất trang thiết bị, sẵn sàng phương án khi có dịch xảy ra.
Bác sĩ Đỗ Thị Phương Thảo, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết thêm.
Toàn tập thể khoa nhi đã tiến hành triển khai tất cả những cái phương án phòng hộ cần thiết, mà quan trọng hàng đầu đó là tăng cường vệ sinh tay bằng nước và xà phòng, nước sạch và xà phòng, hoặc là khử khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Ngoài ra thì tăng cường công tác vệ sinh bề mặt khoa phòng và các dụng cụ mà bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hay tiếp xúc, một phần để phần nào chúng ta phòng ngừa và giảm cái sự lây nhiễm qua những cái đường lây truyền như vậy. Ngoài ra thì khi ở trong khoa thì khi phát hiện ra những cái bệnh nhân có cái triệu chứng mà nghi ngờ nhiễm virus corona như là sốt, ho, khó thở, hoặc là khi khai thác được bệnh nhân có những cái tiền sử dịch tễ liên quan đến bệnh, ví dụ như bệnh nhân đi từ vùng dịch về, hoặc bệnh nhân có tiếp xúc với những cái bệnh nhân có bệnh bị nhiễm corona, hoặc là tiếp xúc gần với những bệnh nhân với những người mà đã tiếp xúc với người có bệnh nhiễm virus corona, thì chúng tôi sẽ tiến hành là cách ly bệnh nhân và sau đó báo cáo với lãnh đạo bệnh viện để thực hiện cái phương án 2, đó là chuyển bệnh nhân đến cái khu điều trị tập trung.
Với mục tiêu cao nhất là chủ động phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, xử lý kịp thời không để dịch lây lan. Hiện Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cũng đã lên phương án để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát các cấp độ.
Bác sĩ Trần Văn Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái trao đổi thêm.
Đối với Bệnh viện Sản Nhi chúng tôi thì luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng thế và chuẩn bị các cái vật tư, trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho người bệnh. Ví dụ từng cấp độ, theo từng cấp độ một thì chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể và tất cả các bệnh viện, các nhân viên trong Bệnh viện Sản Nhi thì đều nâng cao tinh thần trách nhiệm với phương châm là phát hiện sớm, dập dịch kịp thời và không để dịch lây lan. Thời gian tới thì vẫn cứ như là ban đầu, chúng tôi đã triển khai rất cụ thể, tức là chúng tôi không có thể để sót bệnh nhân nào. Khi bệnh nhân vào viện của chúng tôi là chúng tôi sẽ phải khám và phát hiện kịp thời và phải hỏi tiền sử. Có khi có dấu hiệu nghi ngờ bất kể bệnh nhân nào thì chúng tôi cũng đều phải cách ly ngay kịp thời và có hướng xử trí kịp thời. Đối với bệnh nhân hoặc là đối với cán bộ, ngay cán bộ trong đơn vị chúng tôi là không, chúng tôi với phương châm là không tiếp xúc đông người, và như đông người cũng không có đi tham quan du lịch hoặc là đi chơi đến cái chỗ đông người, và hạn chế nhất là cái việc tiếp xúc không cần thiết. Thế và nếu mà có thế, hoặc là khi mà các cái bác sĩ của chúng tôi mà tiếp xúc với lại bệnh nhân thì chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt cái việc mà phòng chống dịch, rửa tay vô khuẩn cũng như là trong cái công tác phòng chống dịch.
Trước nguy cơ cao lây lan dịch bệnh COVID-19, hiện Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đang tăng cường các hoạt động phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sự lây lan của virus SARS-CoV-2 vẫn chưa có dấu hiệu giảm khi số ca mắc mới trên toàn cầu tiếp tục tăng. Tại Italia, giới chức nước này ngày 12 tháng 3 ghi nhận gần 200 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Italia lên hơn 1.000 người. Hầu hết số ca tử vong mới ở miền Bắc Italia. Chính phủ nước này đã yêu cầu đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán ăn, trừ hiệu thuốc, cửa hàng tạp hóa và cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm hàng ngày. Tại quốc gia láng giềng Pháp, tất cả trường học và trường đại học sẽ tạm thời đóng cửa bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 tới. Tổng thống Macron kêu gọi người cao tuổi nên ở trong nhà lâu nhất có thể, trừ những trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, cuộc bầu cử địa phương dự kiến vào cuối tuần này sẽ vẫn được tiến hành sau khi chính quyền thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Tính đến chiều 12 tháng 3, Pháp ghi nhận gần 3.000 ca mắc COVID-19 và 61 ca tử vong. Trong khi đó, Iran tiếp tục là một trong những điểm nóng toàn cầu của dịch COVID-19. Trong ngày 12 tháng 3, Bộ Y tế Iran thông báo nước này ghi nhận thêm 76 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên hơn 400 người, trong khi tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã lên tới hơn 10.000 trường hợp. Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Canada thông báo ngày 12 tháng 3, Thủ tướng Justin Trudeau đã tự cách ly do vợ ông có triệu chứng nhẹ giống như cúm sau khi trở về từ một sự kiện ở London, Anh.
Ngày 12 tháng 3, Liên minh châu Âu-EU đã phản ứng mạnh mẽ trước quy định của Mỹ về việc tạm dừng đi lại từ châu Âu tới Mỹ trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đã ra một tuyên bố chung phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuyên bố của các quan chức EU cho biết khối không tán thành quyết định đơn phương tạm dừng đi lại của Washington mà không tham khảo ý kiến của EU, đồng thời khẳng định EU đã thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Cũng theo tuyên bố, virus SARS-CoV-2 là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, không giới hạn ở bất kỳ lục địa nào. Vì vậy, việc giải quyết tình hình này đòi hỏi sự hợp tác giữa các nước là hơn là hành động đơn phương. Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12 tháng 3, người phát ngôn của EU cho biết khối này sẽ có cách đối phó với biện pháp của Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh EU và các quốc gia thành viên sẽ hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Các hãng hàng không châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh cấm đi lại. Các nhà quan sát dự đoán tình trạng hỗn loạn tại hàng chục sân bay khắp châu Âu do hành khách cố gắng đến Mỹ trước khi lệnh cấm có hiệu lực.
Nhật Bản đang nỗ lực thuyết phục hơn 20 nước khác dỡ bỏ hoặc nới lỏng hạn chế nhập khẩu thực phẩm của nước này do lo ngại chúng nhiễm phóng xạ sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi 9 năm trước. Hơn 20 quốc gia mà Nhật Bản tìm cách thuyết phục nằm trong số 54 nước đã đặt lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản sau thảm họa động đất sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011. Đến nay, Philippines, Malaysia và 32 quốc gia khác đã dỡ bỏ lệnh cấm của họ. 5 nước bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn giữ lệnh cấm và các hạn chế khác đối với những mặt hàng thực phẩm được sản xuất tại Fukushima và các vùng lân cận. Những sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm hải sản và nấm. 15 nước khác gồm Indonesia và Liên minh châu Âu tiếp tục yêu cầu Nhật chứng nhận về mức độ phóng xạ có trong thực phẩm. Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Nhật Bản với chất calcium nghiêm ngặt hơn 10 lần so với tiêu chuẩn của Mỹ và Liên minh châu Âu.
Ngày 12 tháng 3, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các kho vũ khí của các phiến quân tại miền nam Iraq và Washington cáo buộc là gây ra vụ tấn công nhằm vào một căn cứ của Liên quân tại phía bắc thủ đô Baghdad. Đài truyền hình Iraq dẫn một tuyên bố của quân đội nước này xác nhận Mỹ đã không kích 5 vị trí của các lực lượng bán quân sự Iraq mà Mỹ gọi là phong trào Qatar Hezbollah. Vụ trả đũa của Mỹ đã khiến 26 binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự Iraq, những người được cho là ủng hộ Iran, thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Washington không chấp nhận các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ, cũng như các lợi ích của Mỹ và đồng minh, và tuyên bố sẽ có hành động thích đáng để bảo vệ binh lính Mỹ tại Iraq. Giới phân tích nhận định vụ trả đũa này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Ngày 12 tháng 3, quan chức Hy Lạp và Liên minh châu Âu EU cho biết sẽ cung cấp các hỗ trợ tài chính để khuyến khích người di cư hồi hương. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người di cư đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp với mong muốn đi vào châu Âu sau khi chính quyền Ankara mở cửa biên giới. Quan chức Hy Lạp và EU cho biết sẽ cung cấp cho 5.000 người tị nạn trên các đảo của Hy Lạp với số tiền là 2.000 euro cho mỗi người để họ quay về quê hương. Kế hoạch này sẽ kéo dài một tháng và chỉ dành cho những người đến Hy Lạp trước ngày 1 tháng 1. Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ Hy Lạp tại Ankara để trao đổi về các vụ vi phạm lãnh hải, đồng thời cảnh báo Athens về các đơn vị biên phòng của nước này. Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết một trong các tàu tuần tra của lực lượng này đã bị tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đâm trúng gây hư hỏng nhẹ. Trong khi đó, khoảng 150.000 người di cư đang tìm đường tới Hy Lạp sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới, khiến tình hình tại biên giới hai nước trở nên căng thẳng.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-0 trên sân của Laslin ở trận lượt đi vòng 16, đội Manchester United cầm chắc chiếc vé vào vòng tứ kết Europa League. Đội hình trong tay quá mạnh so với đối thủ Lanlis, đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer cũng sớm có được bàn thắng ở phút thứ 28 do công của tiền đạo Ighalo. Sang hiệp 2, Manchester United bất ngờ đẩy cao tốc độ tấn công để tìm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Quỷ đỏ sớm đạt được mục tiêu có được bàn thắng thứ hai ở phút 58 do công của Daniel James. 4 phút sau, tiền đạo Ighalo có cơ hội lập cú đúp với pha dứt điểm tinh tế. Tuy nhiên, bóng từ chân tiền đạo 30 tuổi của Manchester United lại đi trúng ngay cột dọc khung thành của Lallins. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 được ghi ở phút thứ 82 do công của tiền vệ Mata. Ở 3 phút bù giờ cuối trận, Manchester United có liên tiếp 2 bàn thắng do công của Mason Green với pha dứt điểm góc hẹp và bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho Quỷ Đỏ, được ghi do công của Andreas Pereira với pha dứt điểm từ xa. Trong khi đó, Wolves cầm hòa đội bóng từng loại Arsenal ở vòng trước là Olympiacos với tỷ số 1-1 trên đất Hy Lạp. Ở trận đấu này, Olympiacos dù mất người từ khá sớm do Ruben Semedo bị đuổi phút thứ 29, vẫn có bàn thắng dẫn trước đội khách do công của Josep ANMB. Pedro Neto là người gỡ hòa 1-1 cho Wolves và giúp đội bóng này có chút lợi thế trước khi trở về sân nhà vào tuần sau. Sau đây là những diễn biến chính của chuyển nhượng hôm nay, ngày 13 tháng 3. Trung vệ Koulibaly luôn là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Manchester United trong hai mùa giải trở lại đây. Quỷ đỏ đã đạt được những bước tiến lớn trong thương vụ này khi Napoli đã đồng ý bán ngôi sao của mình với mức phí khoảng 100 triệu euro. Sở hữu tốc độ, khả năng đọc tình huống thông minh, trung vệ 29 tuổi hứa hẹn sẽ trở thành đối tác ăn ý với Harry Maguire nếu chuyển đến sân Old Trafford. Ở một diễn biến khác, pháo thủ đang bắt đầu có những động thái tăng cường lực lượng từ rất sớm. Theo đó, đội bóng London đang để mắt tới tiền đạo thuộc biên chế của Napoli, Arkadiusz Milik. Ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng bỏ tới 40 triệu euro để có được sự phục vụ của tiền đạo sinh năm 1994. Tottenham đang muốn chiêu mộ tiền đạo Marcel Sabitzer của Red Bulls. Chính Sabitzer là người đã lập cú đúp trước Spurs và loại đội này ra khỏi Champions League. Vì vậy, huấn luyện viên Mourinho được cho là rất ấn tượng với ngôi sao chạy cánh này. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp ATP đã quyết định hoãn tất cả các sự kiện do tổ chức này điều hành trong 6 tuần tới nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Sẽ không có bất kỳ một giải đấu ATP Tour hoặc ATP Challenge Tour được phép diễn ra từ nay tới ngày 20 tháng 4. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới việc chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới của các tay vợt, cũng như tước bỏ cơ hội thăng tiến trên bảng xếp hạng ATP của họ, nhưng là điều cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch. Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chặng đua khai màn mùa giải đua xe công thức 1 tại Australia đã không thể diễn ra như dự kiến. Chặng đua F1 Australia dự kiến tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 3 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, Viettel triển khai nhân đôi tốc độ internet với giá không đổi. Giải gói cước sau khi nâng của Viettel sẽ có băng thông tối thiểu lên tới 30 Mbps, trong khi băng thông tối đa có thể lên tới vài trăm Mbps, giúp khách hàng thỏa thích lướt web, xem phim truyền hình mượt mà. Cũng trong dịp này, khách hàng lắp đặt mới dịch vụ internet đơn lẻ hoặc combo internet và truyền hình số Viettel TV sẽ được tặng ngay modem siêu tốc độ. Đặc biệt, khi đóng cước trước 12 tháng sẽ được miễn phí lên tới 3 tháng cước sử dụng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để đăng ký lắp đặt, quý khách đến cửa hàng Viettel hoặc gọi tổng đài miễn phí 1800 8168. Internet Wi-Fi và truyền hình Viettel TV tốc độ nhân đôi, giá không đổi. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.